Trước khi chúng ta tiếp theo cái phần này đó, thì hồi nãy có gì nói là cái phần mà 20, 30 là vô nhân luận đó, rồi 31, rồi 32, 33, 34 là nói là chưa có giảng. Nhưng giờ sư cô không có trở lại là tại vì cái phần mà vô nhân luận này đó, mai mốt mình qua tới cái phần tới đó, thì sẽ giảng ôn lại chỗ này, vì chỗ này nó dễ hiểu, không có gì hết. Và hồi sáng cũng đã nói qua một câu rồi đó, tức là nói lướt qua rồi đó, là nói rằng là coi như là không có cái nguyên nhân, cho nên gọi là nhân vô nhân luận. Do cái vị này là lúc mà thác sinh là do tưởng khởi lên, cho nên là cái lúc chết tái sanh lại rồi thì chỉ nhớ là có tưởng thì mình có mặt ở thế gian này, chứ không có một cái nguyên nhân nào để mà tạo ra cái tưởng cả, cho nên nó gọi là vô nhân luận. Cái này trong cái phần mà kết của 62 tà kiến đó, là sẽ giảng kỹ hơn được cho quý vị. Bây giờ chúng ta lướt qua theo cái bài kinh này đi. Bây giờ chúng ta đã xong cái phần 16 cái luận chấp. Bây giờ chúng ta tới phần số 39. Phần 38 đã xong rồi, phải không? Giờ tới phần số 39. Này các tỳ kheo, những vị sa môn, bà la môn này chủ trương hữu tưởng luận sau khi chết, chấp bản ngã có tưởng sau khi chết với 16 luận chấp. Này các tỳ kheo, những vị sa môn hay bà la môn này chủ trương hữu tưởng luận sau khi chết, chúng sẽ chấp cả 16 luận chấp trên hay một trong những luận chấp trên, ngoài ra không có luận chấp nào khác nữa. Cái phần này giảng rồi. Số 40. Này các tỳ kheo, Đức Như Lai biết như thế này, những sở kiến ấy chấp trước như vậy sẽ đưa đến cõi thú như vậy. Trong cái câu này quý vị bỏ chữ Đức đi. Này tỳ kheo, Như Lai biết như thế. Như Lai đây là tự xưng, tức là Đức Bổn Sư tự xưng, cho nên không có dùng chữ Đức. Này tỳ kheo, Như Lai biết như thế này, những sở kiến ấy chấp trước như vậy sẽ đưa đến cõi thú như vậy, sẽ tác thành những định mạng như vậy. Đức Như Lai biết như vậy, Ngài lại biết hơn thế nữa, và Ngài không chấp sở tri ấy. Nhờ không chấp sở tri ấy, nội tâm được tịch tịnh. Ngài như thật biết sự tập khởi, sự diệt trừ các thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất ly của chúng. Nhờ biết như vậy, này các tỳ kheo, bỏ chữ Đức đi, Như Lai được giải thoát hoàn toàn, không có tập khí sinh tử. Những pháp ấy, này các tỳ kheo, là những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm của lý lượng suông, tế nhị, chỉ những người có trí mới có thể phân biệt được. Quý vị viết ở trên chữ trí đó, quý vị để chữ tuệ, tức là chỉ những người có tuệ mới có thể phân biệt được. Những pháp ấy Như Lai đã tự chứng tri, bỏ chữ Đức, Như Lai đã tự chứng tri, giác ngộ và truyền thuyết. Chính những pháp ấy, những ai như thật chân chánh tán thán Như Lai mới nói đến, bởi chữ Đức. Rồi bây giờ chúng ta sang tới cái phần để là tụng phẩm thứ ba. Tụng phẩm thứ ba nói đến có tận cùng và không có tận cùng. Những cái từ ngữ này chúng ta đã học rồi. Bây giờ trong cái phần thứ ba này, cái số 1 của nó đó là nói đến 8 ngã vô tưởng sau khi chết. Tức là có ngã vô tưởng sau khi chết. Đây. Tức là 8 cái luận chấp có ngã, và nói là sau khi chết là không có tưởng. Sau khi chết không có tưởng. Này các tỳ kheo, có một số sa môn, bà la môn chủ trương vô tưởng luận sau khi chết, chấp bản ngã không có tưởng, sau khi chết với 8 luận chấp. Và những vị sa môn bà la môn này y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương vô tưởng luận sau khi chết, chấp bản ngã không có tưởng sau khi chết với 8 luận chấp. Những số 2, những vị này chủ trương: thứ nhất, bản ngã có sắc, không có bệnh, sau khi chết không có tưởng. Ngã có sắc, không bệnh, không có tưởng sau khi chết. Cái thứ hai, ngã không có sắc, không có sắc, không có tưởng sau khi chết. Ngã không có sắc và không có tưởng sau khi chết. Số 3, ngã có sắc và cũng không có sắc. Không có tưởng sau khi chết. Số 4, ngã không có sắc, cũng không không có sắc, không có tưởng sau khi chết. Là 4 phần. Như vậy khi cũng y như hồi cái lúc trên đó chúng ta học đó, cũng giống như vậy. Tức là ngã có sắc không bệnh. Như vậy đây là chúng sanh ở cái cõi sắc giới, tức là có sắc. Do cái phước báo, chúng sinh này là chư thiên, có phước báo cho nên là không có bệnh. Và chết rồi thì không có tưởng phát sanh. Tức là nói là chết là hết á, chết là hết. Tức là khi sống thì có sắc, mà sắc này không có bệnh. Giờ nào bệnh đó, nó héo xuống cái là kể như thác rồi. Và vì cái người này đó không biết cái chư thiên này thác đi về đâu, mà không thấy trở lại nữa, cho nên nghĩ rằng là chết là hết rồi. Cho nên gọi là không có tưởng sau khi chết. Ngã không có sắc, rồi không có tưởng sau khi chết. Không có sắc thì chúng sanh thì sanh ở cõi nào? Cõi nào? Cõi vô sắc. Không có sắc thì ở cõi vô sắc. Gì không? Ở cõi vô sắc. Thì ở cõi vô sắc thì nó không có cái quẩn thứ nhất, tức là nó không có sắc quẩn. Nhưng mà nó có danh quẩn. Thì theo nó có danh quẩn. Nhưng mà khi chết rồi đó thì cũng không thấy, nó vắn tắt là không thấy có cái linh hồn. Quý vị hiểu chưa? Không thấy cái tái sanh của người này. Cho nên đó là mới nói là cái người này đó là sinh ra trong cái cõi vô sắc, không có sắc. Rồi là chết rồi cũng không có tưởng luôn. Rồi bây giờ đó, tới số 3. Có sắc và cũng không có sắc. Tức là thấy có rồi cũng thấy không. Rồi dưới này đó là không mà có, rồi có cũng như không. Thì cả hai cái trường hợp này đó cũng đều nói rằng là sau khi chết rồi đó là không có tưởng nữa, tức là chết rồi hết, không còn gì nữa cả. Thì quý vị cứ nghe đi, rồi tới cái phần kết đó, thì mình sẽ gộp chung một lần hết, rồi là quý vị sẽ hiểu rõ cái này hơn. Bây giờ chúng ta nhớ từng phần cái đã. Bây giờ tới số 5. Số 5 là hữu biên. Số 6 là vô biên. Ngã là hữu biên. Ngã là vô biên. Tức là không có tưởng sau khi chết. Hữu biên là có cái giới hạn đó, vô biên là không có giới hạn. Có những cái chúng sinh sống rồi có thấy thác, có những cái chúng sinh đó là không có thấy khác. Rồi bây giờ tới cái số 7 và số 8. Số 7 là hữu biên và vô biên. Hữu biên và vô biên. Và cái cuối cùng đó, phi hữu biên và phi vô biên. Phi hữu biên, phi vô biên, tức là không có giới hạn, cũng không có không giới hạn. Tức là những cái quan niệm này hình thành đó là do nhiều vị chư thiên khác nhau. Mỗi vị chư thiên đó thấy một cái vấn đề cụ thể, rõ ràng và xác định ra như vậy. Rồi người ta tập hợp lại thì nó mới thành hình ra những cái quan điểm mà khi một vị chư thiên mà nói như vậy thì có những vị chư thiên đó cùng một cái phước báo, cùng tái sanh một nơi và cùng có cái phước báo tương tự như nhau thì người ta xác định rõ như vậy. Và những người khác đó thì người ta có một cái niềm tin như vậy và nó hình thành ra một cái quan điểm thuộc về tà kiến. Bởi vì cái duyên đó, có thể những người này khi thác sanh xuống cái cõi dục này đó thì những vị này đó là trở thành những cái bậc thầy. Và những người khác đó có cái duyên nhiều đời nhiều kiếp thì họ theo cái vị này. Và khi vị thầy mình tin tưởng cái gì thì mình tin tưởng như thế đó và nó hình thành. Gì hiểu không? Ví dụ như đó, mình nói đi, ví dụ như mình nói là trong kinh đó Đức Phật có nói rằng là nếu như tất cả những ai mà tạo nên tội lỗi đó mà chỉ cần ra cái sông Hằng cầu nguyện rồi uống nước sông Hằng mà hết á thì chúng sanh này tạo tội vô biên. Nhưng mà bây giờ á, trong cái thế kỷ 21 này, quý vị đến sông Hằng quý vị thấy cảnh nó vẫn xảy ra. Và không phải để cho cái người đó là coi như hạ liệt trong xã hội, tức là nghèo khổ dốt nát, không phải vậy. Những người tới đó là những người giàu có. Thậm chí có những người đó, người ta có chức vụ, có quyền tước, nhưng mà cái đức tin khiến người ta như vậy đó. Vậy làm sao? Bởi vì người ta đã có một cái đức tin như vậy mà. Vậy làm sao? Ví dụ hồi tôi học bên đó, tôi có quen với một cô đó là cổ học về tiến sĩ tâm lý học. Thì tôi mới thấy cổ thờ cái ông thần cổ trong cái tủ quần áo. Tức là tủ quần áo nó có nhiều kệ, thì cái kệ trên cùng đó cổ thờ. Thì trước giờ cổ đi học thì bao giờ cô cũng tới, cô mở cái tủ đó ra. Rồi đó là cổ mới tụng câu kinh ngắn xong rồi cổ khóa tủ lại rồi cổ mới đi học. Thì khi mà cổ mời tôi tới nhà đó, thì cái nhà của cổ rất là lớn, thì cổ cũng thờ một cái phòng thờ riêng. Cha mẹ của thờ một cái phòng thờ riêng rất là trang trọng. Và mỗi lần như vậy xong cũng đều khóa cửa lại hết. Thì tôi mới ngạc nhiên, tôi mới hỏi á, là tại sao đó là ở ký túc xá thì bạn vẫn thờ ở trong chỗ kính như vậy mà về trên nhà cũng như vậy là tại sao? Là tại vì cổ mới nói đó là khi cái vị thần của mình mà mình thờ đó thì không có nên để người khác chạm tới. Mà trong nhà mình đó, khi mình thờ đó, có khi những người khách hoặc là có khi cái người ăn, người làm trong nhà đó mà lên đó cầu nguyện là không được, không có cho. Cho nên là chỉ đặc biệt riêng là cho cái của mình thì mình thờ, không có ai chạm tới vị thần đó của riêng mình. Mặc dù ông thần đó có một thôi, nhưng mình thờ là của riêng mình, không cho cái người lạ hoặc cái người có giai cấp khác đó chạm vào cái vị thần này. Những cái đức tin đó mình biết làm sao. Hoặc là ví dụ như mình thấy cái trong kinh có nói là những cái người mà tu mà co một cái chân lên rồi đứng như thế, thì ở Việt Nam mình cũng có đó, chứ không phải là không có. Tu đứng một chân á, ví dụ co trong chuyện cổ tích thì có, thì co một chân đến bây giờ vẫn vậy. Lúc đầu người ta tập, người ta phải buộc dây lên để cho cái chân nó teo lần. Đứng suốt ngày này qua ngày khác cứ đứng vậy treo lên. Và người ta coi đó là một cái hạnh. Mà không phải ai cũng tập được, ai cũng làm được. Quý vị nhớ là trong cái bài kinh mà tôi có giảng về bài kinh mà hạnh con chó đó, thấy chưa? Thì Đức Phật có nói là nếu mà bây giờ mình đã làm người mà mình cố gắng mình tập con chó làm sao mà làm y như vậy đó, thì đời sau mình tái sanh đó, thì đã muốn đã có rồi đấy. Bây giờ tập nó đã thuần thục rồi, thì về sau khi tái sanh thì nó vô con đường nó dễ dàng, chứ có cái gì đâu mà còn phải hỏi. Còn nếu bây giờ mình có cái phước báo là tứ chi mình đầy đủ, mà bây giờ mình cột một cái chân mình lên cho nó teo luôn như vậy đó, và coi như đó là cái hạnh lành của mình đó, vì con đường tái sanh thấy rồi đó, cần gì phải hỏi nữa. Thế nhưng mà ta theo cái này để rồi ra trong phần cuối đó là sẽ coi như là nói thêm một chút nữa thì quý vị sẽ hiểu rõ cái này hơn. Cho nên đó là khi mình đừng có hạn chế cái tà kiến, nó rất là đa dạng. Thí dụ như bây giờ có người nói cái này là tôi thì quy y với vị thầy đó, và khi nhỏ tới giờ là nghe cái vị thầy đó dạy thôi. Nói bây giờ vị này tịch rồi thì tôi không có nghe ai giảng hết, tôi không đi tới chùa ai cả, bởi vì tôi chỉ có một vị thầy duy nhất rồi. Mà nếu mình bám chặt cái đó, nó tà kiến rồi. Tại vì giáo pháp là của Đức Bổn Sư, đâu có phải của vị thầy đó. Mà quy y là quy y Tam Bảo, chứ đâu phải quy y vị thầy đó. Xuất gia cũng xuất gia với Tam Bảo, chứ đâu phải xuất gia với vị thầy đó. Mà giáo pháp cũng đâu phải của vị thầy đó. Thành ra cái vị thầy đó là một nhịp cầu, một cái duyên. Mà mình lấy cái đó là làm một cái toàn thể thì mình thấy tà kiến mình không? Cho nên cái tà kiến này mình luận từ trong này ra đó, mà luận ra trong đời thường đó, thì chúng ta đây là không có người nào thoát khỏi cả. Người dướng cái này, người dướng cái kia, người dướng cái nọ, không thoát được. Mình tôn kính cái vị thầy mình thì mình tôn kính, thấy không? Nhớ lời thầy mình dạy để mình thực hành thì nhớ lời thầy mình dạy thực hành. Nhưng mà tam tạng kinh điển của Đức Bổn Sư là phải học. Người nào giảng cũng thành vấn đề. Bởi vì đây chỉ là cái hộp âm thanh thôi, nó không là cái gì cả. Và tất cả để cho cái hộp âm thanh này nó được phát ra đó, đúng chánh pháp, thì nó phải dùng cái thiện trí. Còn nếu không có thiện trí, không có cái hộp loa này, thì nó không thể nào mà nói đúng cái chánh pháp được. Như vậy thì chúng ta đâu có cần những cái phần còn lại. Chúng ta chỉ cần cái người giảng có thiện trí không, và cái hộp loa này có tốt để nghe cho rõ hay không, đủ rồi. Còn nếu chúng ta bám chắc vào người đó thầy của ta hay không phải thầy của ta, người đó là cư sĩ hay người đời, hay cư sĩ hay là người tu, người đó là người nam hay là người nữ, bám chặt vào đó là tà kiến. Cho nên không có bám luôn. Phải thấy rõ cái gì là cốt lõi. Và cái tà kiến này đó, để rồi về cuối rồi tôi sẽ giảng, những cái tà kiến này á, nó đưa tới là những cái pháp bất thiện. Đưa đến pháp bất thiện và nó đưa đến đọa lạc. Ví dụ như có người trước đây đó là quy y với một vị ni, rồi bây giờ sau này đó quy y một vị tăng ở một cái tông phái khác, thì lấy cái tông phái làm trọng. Cho nên bản thân mình đó, là nói từ trong nhà cho đến tất cả mọi người xung quanh, tôi nói rằng là không ai được theo ni cả, vì ủng hộ cho ni là đọa địa ngục. Thì chính những cái mà mình đi gieo rắc cái tà kiến đó đó, bản thân mình hại mình trước, hại vô cùng. Vì một lẽ đơn giản vậy rồi, mình có chắc mình tái sanh làm thân nam nữa không? Có chắc không? À, nhớ vậy. Và mình luận nó không đúng, mình nghe không đúng, mình luận không đúng. Và cái tai hại đầu tiên là tai hại cho bản thân mình, do mình không thấu suốt, mình gieo rắc những cái tà kiến đó đi. Thì về sau đó, nó quyến tụ ra thành cái nhóm có cùng chung cái suy nghĩ sai lầm đó, và bám chắc vào sai lầm đó, và đọa cho đến bao giờ tỉnh ra thôi. Ngày nào chưa tỉnh, ngày đó còn đọa. Cho nên là cái nguyên tắc chính trong 62 tà kiến này, quý vị cứ nhớ thế này. Nếu mà sai thì không bàn nữa. Nhưng những vị này thấy đúng, thấy có thật, thấy đúng, nhưng nó giới hạn, mà làm thành một cái toàn thể, mà nhất là bám chắc vào trong cái giới hạn đó mà ngỡ là một toàn thể, thì cái đó, cái tà kiến này khó mà lấy ra được. Còn nếu như từ ban đầu mình hiểu sai thì bây giờ người ta nói đúng, sửa lại rất là dễ. Nhưng mà mình biết đúng, cái đúng nó có giới hạn. Ở đây cái thí dụ mà hôm trước đã nói rồi, thí dụ 5 người mù xem voi đó, là rất là khó sửa đổi. Nếu như người này đó được người ta mô tả mà thì bây giờ rất là dễ sửa. Nhưng mà từ người này có thể rờ cái đuôi, chắc chắn bàn tay tôi đã chạm vào cái đuôi rồi, thì con voi nó là giống cây chổi, không có thể nào mà thay đổi được trong đầu tôi hết á. Vì chính tôi thấy rõ, chính tôi biết rõ, không có phải ai nói tôi nghe hết á. Còn bây giờ rờ cái lỗ tai nè, con voi là cái quạt, không thể nào thay đổi được hết. Cho nên quánh nhau, cái gì thấy không, đánh nhau, tà kiến đánh nhau. Cho nên người ta mới nói là có những cái cuộc mà gọi là chiến tranh về tôn giáo đó, thì chiến tranh về tôn giáo là dành cho người tà kiến. Người chánh kiến không có chiến tranh. Bất cứ tôn giáo nào cũng vậy. Hãy cái người mà theo cái tôn giáo nào mà có chánh kiến về tôn giáo của mình đó, không có chiến tranh. Không có. Chiến tranh là dành cho người tà kiến. Thấy một Phật mà cứ ngỡ đó là cái chân lý toàn thể đó, thì mới đi đến cái chỗ là nhất định là tôi đúng, anh nhất định là sai. Bởi vì tôi đã mục thị rõ ràng, không có chối cãi được nữa. Vì thấy tà kiến rất là khó thoát ra, khó giữ lắm. Đó là mình nói cái chuyện mà mình dễ hiểu thôi. Còn cái tà kiến chính mình nè, rất là khó nhìn ra. Rồi để từ từ rồi sẽ nhìn ra. Bây giờ chúng ta nghe trước trong kinh, quý vị, trong kinh có những cái, có những cái gọi là những cái công thức mà chúng ta cần phải biết cái công thức này một chút đi, rồi mới giải từ từ. Số 3, quý vị sang tới số 3. Này các tỳ kheo, những vị sa môn, bà la môn này chủ trương vô tưởng luận sau khi chết, chấp bản ngã không có tưởng sau khi chết với 8 luận chấp. Này các tỳ kheo, nếu có những vị sa môn hay bà la môn chủ trương vô tưởng luận sau khi chết, chấp bản ngã không có tưởng sau khi chết, chúng sẽ chấp cả 8 luận chấp trên hay một trong những luận chấp trên, ngoài ra không có luận chấp nào khác. Như vậy những người mà tán đồng 8 cái luận chấp về tà kiến này, hoặc là tán đồng một trong 8 luận chấp này, thì là cũng rơi vào tà kiến như nhau. Đến số 4, trang 33, số 4, trang 33. Này các tỳ kheo, quý vị bỏ chữ Đức đi. Này các tỳ kheo, Như Lai biết như thế này, những sở kiến ấy, chấp trước như vậy, chấp thủ như vậy, sẽ đưa đến cõi thú như vậy, sẽ tác thành những định mạng như vậy. Đức Như Lai biết như vậy, bỏ chữ Đức đi quý vị. Như Lai biết như vậy, Ngài lại biết hơn thế nữa, và Ngài không chấp sở tri ấy. Nhờ không chấp sở tri ấy, nội tâm được tịch tịnh. Ngài như thật biết sự tập khởi, sự diệt trừ các thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất ly của chúng. Nhờ biết như vậy, này các tỳ kheo, Như Lai được giải thoát hoàn toàn, không có tập khí sinh tử. Quý vị sửa lại cho cái chữ này. Như Lai biết như vậy, bỏ chữ Ngài đi. Lại biết hơn thế nữa, và không chấp sở tri ấy. Rồi phải. Nhờ không chấp sở tri ấy, nội tâm được tịch tịnh. Phải. Như Lai như thật, bỏ chữ Ngài đi. Như Lai như thật biết sự tập khởi, sự diệt trừ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất lai của, sự xuất ly của chúng. Bởi vì ở đây là Đức Bổn Sư đang tự xưng Như Lai biết, tức là ta biết, chứ không phải là cái ngôi thứ ba. Không phải. Này là ngôi thứ nhất. Những pháp ấy, này các tỳ kheo, là những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm lý luận suông. Tế nhị, chỉ những người có trí mới có thể phân biệt những pháp ấy được Đức Như Lai. Những pháp ấy Như Lai đã tự chứng tri, giác ngộ và truyền thuyết. Chính những pháp ấy, những ai như thật chân chính tán thán Như Lai mới nói đến. Quý vị chỗ chữ trí đó, quý vị thêm chữ tuệ vô, tức là người nào mà tán dương Đức Phật mà do Đức Phật có giới đó thì chưa phải là thật sự tán dương Đức Phật. Mà tán dương Đức Phật là cái người nào á mà hiểu rõ được cái chánh kiến ở trong tâm của Đức Phật thì mới là tán thán đúng cái phẩm hạnh của Đức Phật. Rồi bây giờ chúng ta sang tới số 5. Này các tỳ kheo, có một số sa môn, bà la môn chủ trương phi hữu tưởng, phi vô tưởng luận. Sau khi chết chấp bản ngã, phi hữu tưởng và phi vô tưởng, mới dám với tám luận chấp. Và những vị sa môn, bà la môn này y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương phi tưởng, phi vô tưởng luận sau khi chết, chấp bản ngã, phi hữu tưởng, phi vô tưởng với tám luận chấp. Những vị này chấp, thứ nhất, bản ngã có sắc, không có bệnh, sau khi chết, phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Bây giờ đây nó chỉ khác có cái đuôi á. Cái này, phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Hữu tưởng đây là có tưởng, đây là không có tưởng. Nhớ nha quý vị, nhớ là từ từ, nhớ từng chữ nè. Hữu tưởng là có tưởng, tức là có sở hữu tưởng đó. Vô tưởng là không có tưởng, không có sở hữu tưởng. Còn cái chữ phi này có nghĩa là không có luôn. Như vậy là không có hữu tưởng, không có vô tưởng, hiểu không? Chữ phi này là không có, không có vô hữu tưởng. Viết về cho quý vị dễ hiểu nè. Không có hữu tưởng, không có vô tưởng. Đây, nãy mình nói đó, hữu tưởng rồi, mình nói vô tưởng rồi. Thì nó nói là sau khi chết có tưởng, sau khi chết không tưởng. Thì ở đây đó, cái này nói là không có hữu tưởng và không có vô tưởng. Nó bác luôn hai cái luôn, bác luôn hai cái này, bác luôn hai cái này. Cái này là cái phần thứ ba đây. À, phi tưởng, phi phi tưởng đây, bác luôn hai cái phần trên. Vì thấy không, ý kiến người này thì bị cái người khác xung đột, bác lẫn nhau. Còn đây là mình tập hợp hết những cái tà kiến đó, gộp lại hết. Nhưng mà nơi những cái tà kiến này đó, người ta không thuận nha, người ta bác lẫn nhau. Rồi cái thứ nhất là như vậy. Bây giờ cái thứ hai, bản ngã là vô sắc. Tức là không có sắc. Rồi sau khi chết cũng là phi hữu tưởng và phi vô tưởng. Giống vậy. Cái thứ ba, bản ngã có sắc và cũng không có sắc. Có sắc và cũng không có sắc. Sau khi chết á, thì phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Nó y vậy. có sắc và cũng không có sắc. Và cái thứ tư, bản ngã là phi hữu sắc và cũng phi vô sắc. Phi hữu sắc, không đây là tức là phi đây, có sắc đây là hữu sắc. Đây là chữ phi, phi hữu sắc. Đó, hai cách nói bằng tiếng Việt hoặc bằng cái chữ Hán này cũng vậy thôi. Đó. Rồi sau khi chết là phi vô tưởng và phi hữu tưởng. Rồi, bây giờ tới số 5 và số 6. Bản ngã là hữu biên, bản ngã là vô biên. Đây, ngã hữu biên, ngã vô biên. Và phi hữu tưởng, phi vô tưởng sau khi chết. Có cũng như không, không như có. Nhớ đó, cái chữ mà phi phi đó, hai lần phi đó, là có cũng như không, không như có. Không có mà có mà không có. Nhớ đó. Không có mà có, rồi có mà không có. Nhớ nhớ cái chú tiểu đó là quý vị sẽ hiểu được cái này. Nói cái chén có dầu mà hỏi dầu đâu thì không có, không có dầu, nhưng mà có dầu trong cái chén, chỉ vì dầu nó ít quá. Nhớ nha, tức là có tưởng chứ không phải là không có tưởng. Nhưng mà tưởng nó không có đủ cái lực, cho nên nó có cũng như không, mà nó không cũng như có. Nhớ cái này chưa? Do nó yếu vậy thôi. Cũng như do dầu nó ít quá, cho nên nó có mà cũng như không có, mà nó không có mà nó có. Nhớ cái này chưa? Vì nó yếu, vì nó ít thôi, chứ không có gì hết á. Rồi, chúng ta đi đến hai cái cuối cùng. Bản ngã là hữu biên và vô biên. Và bản ngã là phi hữu biên và phi vô biên. Số 7. Những vị này chấp rằng bản ngã là phi hữu biên, tức là không có giới hạn đó, không có cái sao tận cùng đó, và cũng phi vô biên, tức là không phải là không 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 có cái vô biên. Không có bệnh sau khi chết, phi hữu tưởng, phi vô tưởng với tám luận chấp. Này các tỳ kheo, nếu có vị sa môn hay bà la môn nào chủ trương phi hữu tưởng, phi vô tưởng, chúng sẽ chấp cả tám luận chấp trên hay một trong những luận chấp trên, ngoài ra không có luận chấp nào cả. Thì cũng như là những cái phần chúng ta đã học rồi đó, nếu ai tán đồng với tám cái luận chấp này thì mình cũng có tà kiến như những vị này, hoặc là mình tán đồng một trong tám cái tà kiến này thì mình cũng rơi vào trong tà kiến. Số 8. Này các tỳ kheo, Đức Như Lai biết như thế này, những sở kiến chấp trước như vậy sẽ đưa đến cõi thú như vậy, sẽ tác thành những định mạng như vậy. Đức Như Lai biết như vậy, Ngài biết hơn thế nữa, và Ngài không chấp sở tri ấy. Nhờ không chấp sở tri ấy, nội tâm được tịch tịnh. Ngài như thật biết sự tập khởi, sự diệt trừ các thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất ly của chúng. Nhờ biết như vậy, này các tỳ kheo, Như Lai được giải thoát hoàn toàn, không có tập khí sanh tử. Những pháp ấy, này các tỳ kheo, là những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, những người có trí mới có thể phân biệt. Những pháp ấy được Như Lai đã tự chứng tri, giác ngộ và truyền thuyết. Và chính những pháp ấy, những ai như thật chân chính tán thán Như Lai mới nói đến. Thôi chúng ta tạm ngưng đi, đi lần sau chúng ta sẽ tiếp.
Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng.
Akasatha cha phum ma eva na ga ma hi di ca pun nhan no anu mo đăng tu chia răng ra căn tu sa sa năng. Akasatha cha phum ma tha de va na ga ma hi di ca pun nhan no anu mo đăng tu chia răng ra căn tu ra già no. Xin hoan hỷ phước đều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyến thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui thú đạo màu tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô y đằng mê y đằng quát ta mê pun nhang sa ba sa ya ba hằng hô tu do phước báo chúng đã trong sạch làm đây hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngần